trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa.
Chương 23. Căn nhà nhỏ trong ngõ đường. 10 giờ sáng nhà vắng người. Bọn trẻ đi học, bố đi làm, mẹ đi chợ chưa về. Liên ngồi trên chiếc ghế thấp, Lê Hồng ngồi đối diện nàng. Nó không hề nhắc tới cái chết của Lâm Đào già. Vì nó biết nhắc đến, Liên buồn thêm. Tuy tình yêu nàng đã gửi người khác, nàng cho Lâm Đào già tình thơ của nàng. Đó là mối tình đẹp nhất. Tình hình tạm yên chưa anh? Tạm tạm. Hình như vẫn còn xuống đường phải không anh? Hình như vậy. Chiều nay cô Liên rảnh chứ? Vâng, tôi muốn mời cô đi xem một cuộc xuống đường. Muốn tặng cô một món quà của thời đại đó. Liên chưa được xem xuống đường. Có lẽ Liên nhận lời mời của anh. Vì sao có lẽ? Vì nghe nói đi xem cũng bị ăn lựu đạn cay. Cô chưa tham dự vụ xuống đường nào à? Chưa anh ạ. Có thật cô thật là người hoàn toàn hạnh phúc. Liên mỉm cười. Bây giờ Lê Hùng mới nhớ chuyện Lâm Đào già đã gửi một đồng tiền trên má của Liên. Vùng trời thơ ấu của bọn mình chưa bị tàn phá, còn nguyên vẹn trong nụ cười của Liên. Con Liên răng khảnh của tao, nó khôn lắm. Lâm Đào già đã nói với Lê Hùng như thế. Hôm hai đứa chia tay nhau ở bến kho năm Khánh Hội. Hôm nay thì Lâm Đào già đã chết. Chỉ còn kỷ niệm của nó. Lê Hùng nhìn Liên không chớp mắt, khiến nàng bối rối. Liên hơi cúi đầu. Liên không hiểu anh căn cứ vào đâu mà bảo Liên hoàn toàn hạnh phúc. Lê Hùng vẫn nhìn Liên. Cô chưa mất mát gì cả. Sao anh biết? Vì tôi thấy cô vẫn hồn nhiên lắm. Tự nhiên Lê Hùng đổi giọng. Nhưng cô hơi ác. Lê Hùng Liên tròn mắt. Liên ác. Lê Hùng gật đầu. Vì cô đã trăng dây kém gai, gài mìn ngăn cản một người trở về với cô. Và nó đã dẫm phải mình. Liên lặng im giây lát rồi nói. Không phải thế đâu. Liên muốn anh ấy có sự nghiệp. Anh đã biết rõ, Liên không còn trẻ gì, ngót nghét 30 tuổi rồi. Kể như lỡ thời anh ạ. Lê Hùng ngạc nhiên một chút. Liên đã già thế rồi cơ à? Sao nàng vẫn hồn nhiên như một cô nữ sinh vừa biết yêu đương? Trong hoàn cảnh thế thảm này chỉ một con trai là cháu giả nua. Cằn cỗi thôi. Còn con gái trời cứ cho đẹp mãi, trẻ mãi. Cô Liên. Dạ. Làm tâm sự với tôi. Lâm tâm sự với tôi rằng cô đã yêu một anh viết văn. Vâng. Anh ta là vợ con hàng đàn và điều này làm cô tuyệt vọng. Vâng. Vậy mà tôi quên cô đã mất mát rồi đấy. Chúng ta toàn là những người thua thiệt trên đời. Cô có muốn nghe chuyện của chúng tôi không? Liên đã nghe rồi. Ai kể cho cô nghe? Em trai anh. Cô có quen với chú Vũ nhà tôi à? Anh Vũ rất thân với người làm Liên đau khổ. Lâm có làm cô đau khổ không? Anh ấy đã là thủ phạm chính. Lê Hùng lại nhìn Liên. Lâm bảo với tôi rằng cô ghét những người hút thuốc lá, nhất là hút thuốc lá Pan Man. Liên vợ quay mặt đi chỗ khác, để giấu một nỗi xúc động. Lê Hùng nói tiếp. Tôi vốn là người tình duy nhất của Pan Man. Cô Liên thấy chưa? Ngồi bên cô tôi đã bỏ người tình của tôi rồi đó. Liên thẹn thùng. Anh cứ hút đi. Lê Hùng mỉm cười, sợ cô trách. Liên đưa tay vuốt mái tóc đã chải, sấy kỹ lưỡng. Hút thuốc trông già lắm. Con gái không hút thuốc nên lâu già. Anh thấy không? Đốt mãi, nỗi buồn đâu có chịu cháy rụi. Nàng hỏi sang chuyện khác. Anh đã định làm gì cho anh chưa? Lê Hùng lắc đầu. Tôi chẳng còn gì để làm cho tôi cả. Nếu định làm thì chắc là tôi làm cho người khác. Liên hóm hỉnh. Ai có cái hân hạnh được anh tình nguyện làm giúp đó? Lê Hùng đáp. Một người con gái. Nàng còn trẻ không? Lỡ thì rồi. Nàng có thể bằng tuổi cô Liên, có chiếc răng khảnh và hai đồng tiền trên hai má như cô Liên. Đôi má Liên ửng đỏ. Lê Hùng chờ đợi phản ứng của nàng, chỉ thấy Liên vân vê tà áo. Cô Liên, dạ, tôi sẽ cưới nàng rồi tôi nhập ngũ. Cô biết tôi muốn tìm hạnh phúc ra sao không? Nó vẽ vời hạnh phúc của nó ngay. Hạnh phúc trong thương nhớ cô Lên ạ. Ít ra trong đời phải có một người nhớ thương mình. Bọn chúng tôi chẳng có ai thương nhớ cả. Nàng ngẩn mặt nhìn Lê Hồng. Anh đã chọn một cuộc sống hèn mọn rồi à? Lê Hồng gật đầu. Đúng vậy. Không lẽ đi tìm cái chết như thằng Lâm? Nó nhúng ngón tay vào ly nước, vẽ ngoạch ngoạc trên mặt bàn. Tôi chưa ngỏ ý với người con gái tôi vừa nói với cô Liên. Thế à? Tiếng ạ kéo dài và êm ái vô cùng. Dù hai tiếng thế ạ, ở đây nó vô duyên và làm người nghe thất vọng. Cô biết bói bài không? Dạ không. Tôi định nhờ cô bói hộ xem người tôi thương mến cô. Thương mến có từ chối lòng mến thương của tôi không? Liên chỉ biết coi bói. Cô coi tay. Không anh ạ, Liên coi mặt. Lê Hồng ngồi ngay ngắn, đôi mắt không chớp, khẽ hất đầu. Cô coi giùm tôi một quẻ đi. Liên ngắm khuôn mặt Lê Hồng, nàng nhìn đôi mắt không chớp của nó. Nhưng nàng không dám nhìn lâu. Đôi mắt Lê Hồng đã toát ra những tia điện, chỉ muốn đốt cháy tâm hồn kẻ đối diện. Nàng thở nhẹ, rồi mỉm cười. Nụ cười của nàng làm tê liệt lòng tên du đáng. Kết quả ra sao hả cô Liên? Hậu vận khá. Nghĩa là nếu anh thành thật, không cần ngỏ ý gì cả, người con gái răng khảnh có đôi má lũng đồng tiền sẽ lấy anh làm chồng. Anh chưa biết đấy thôi. Nàng ta cũng buồn lắm, cũng muốn có một người để nhớ thương lắm. Lê Hùng xoa tay. Tôi thèm hút một điếu thuốc lá. Liên dục Lê Hùng. Anh cứ hút. Làm lính thì phải biết hút thuốc lá để tưởng tượng vợ con trong khói thuốc chứ. Liên. Lê Hồng đã bỏ tiếng cô, nó gọi tên Liên trống không và âu yếm lạ lùng. Dạ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ nhà Liên trông ra con ngõ hẹp, nhưng Lê Hồng không thấy con ngõ hẹp. Nó thấy con đường dài và trên con đường đó nó đang đi bên Liên. Chiều nay tôi tới đón Liên đi xem xuống đường nhé. Em đã nhận lời anh từ lâu rồi mà. Lê Hồng đứng lên, cười rất thoải mái. Tôi sẽ bắt chước thi sĩ Trần Dạ Từ. Tặng Liên một cuộc xuống đường buổi chiều tàn tạ trên quê hương ta. Liên tiễn Lê Hùng ra cửa. Em nhận quà tặng của anh. Của cuộc đời. Chối bỏ đâu có được. Sống là phải chấp nhận. Rồi gạt vợi đi. Âm thầm anh ạ. Cô khôn thế. Hèn chi lâu dài. Liên khép nép. Dễ yêu lạ lùng. Nàng đứng nhìn Lê Hùng ra khỏi ngõ mới trở vào. Nàng mong chiều chóng tới. Lê Hùng cũng mong chiều chóng tới. Tôi đổi hai mai lấy một chiều để tìm trong đó ít lời yêu. Ban ngày sáng quá, ban đêm tối, tôi sợ không mơ tưởng được nhiều. Một buổi chiều ở quê hương ta chắc chắn phải đổi bằng 1000 buổi mai. Không tìm thấy lời yêu trong đó đâu, mà chỉ có hận thù. Buổi chiều lửa đạn ngoài chiến trận, buổi chiều hoang tàn ở thôn nổ, buổi chiều hoan hô đả đảo liều đạn cay, buổi chiều hoan hô đả liều đạn nước mắt ở Sài Gòn, còn buổi chiều nào thế thảm hơn nữa thì nó vẫn là buổi chiều sắp đến với quê hương chúng ta. Anh sẽ tặng em một buổi chiều xuống đường, buổi chiều xấu xí nhưng rất nhiều dấu chân in vết trên đường. Còn em, con em chúng ta không sợ đạp chúng mình trên những con đường in dấu chân xuống đường đâu. Tặng em làm kỷ niệm em nhé. Món kỷ niệm mà anh đoán với em rằng 20 năm sau, kể cho con chúng ta nghe, con chúng ta sẽ tưởng đó là chuyện hoang đường. Lịch sử nào cũng có nhiều hoang đường em nhỉ. Anh tặng em đồ trang sức của thế hệ ta, của thời đại ta. Lê Hùng gọi xe lên tòa soạn tuần báo Nắng Hồng. Nó gặp Vũ ngay. Thế nào ông chủ nhiệm, báo khá không? Vũ nhăn nhó, vất vả quá. Lê Hùng nhún vai. Le vernis est la labor mà. Có ai làm tương lai như kẻ há miệng chờ sung đâu. Chú đừng có nản. Mọi dự tính sai cả anh ạ. Sao? Em tưởng người ta khao khát một tuần báo thiếu nhi lành mạnh, như đại hạn mong mưa. Mình làm mưa báo rồi xếp kho bán ký. Chú đã biết chú có bao nhiêu độc giả chưa? Chừng 5000. Vậy là đủ rồi. Cần gì nhiều? Trong 5000 độc giả của chú sau này còn chừng 1000. Và ngàn đó sẽ có chừng 100 tinh hoa. 100 tinh hoa sẽ có một lãnh tụ xuất chúng. Đủ rồi nhé. anh quả quyết với chú rằng nếu sau này độc giả tuần báo Nắng Hồng của chú không trở nên những công dân xuất chúng thì cũng trở thành những công dân lương thiện, thành thật. Đất nước chúng ta đói người lương thiện, thành thật, ra làm việc nước. Chú đừng nản. Ông Nguyễn Tường Tam gác sự nghiệp cách mạng chỉ có hai anh em. Nay chú có những ba mà lại làm báo thiếu nhi thì thế nào cũng thành công. Anh lý tưởng quá. Chính vì lý tưởng mà báo em ấy giải ra. Phải chi ta viết về và vẽ chuyện ma quỷ. Hay em viết chuyện ma quỷ đi. Không có cam đảm anh ạ. Vậy trách móc làm gì? Chú cứ tiếp tục, anh sẽ cấp tiền cho chú đều đặn. Anh sắp làm cú ấp phe này hơi lớn. Xong xuôi, anh cho chú 500.000 để chú đổi khổ báo và in offset bìa. Lê Hùng vỗ vai Vũ, anh sắp lấy vợ. Vũ tròn xoe mắt, anh rũ bụi đời à? Anh sợ chết như anh Lâm à? Lê Hùng gật đầu, sợ rồi. Nó cười nửa miệng. Sợ sống cô đơn không ai thương nhớ mình. Vũ tươi hạnh nhăn mặt, nó chìa tay bắt tay Lê Hùng. Em mừng anh sắp có sợi dây xích buộc chân. Cô nào đó? Đoán xem. Vũ nữ, sai. Ca sĩ, sai. Điếm trí thức. Lê Hùng phá ra cười. Mày hạ tao quá mức. Vũ thành thật. Em tưởng mấy ông cách mạng lỡ thì thường có một cuộc cách mạng xã hội khi lấy vợ. Lê Hùng đã ngồi xuống ghế. Tao là du đãng mà. Đời chỉ biết tao là du đãng thôi. Vũ biết anh mình sắp dở giọng chua chát, vội vàng lảng chuyện. Thế cô nào có diễm phúc làm bà chị dâu của ông chủ nhiệm tuần báo Nắng Hồng đấy? Mày quen cô ta? Ai? Cô ta là người yêu của thằng nhà văn chơi thân với mày. Liêm. Lê Hùng rút điếu Pan Man cắm vào giữa hai môi. Nó chưa mồi lửa. Được không? Được lắm. Anh tán bằng cách nào vậy? Bằng cách tặng nàng một buổi chiều xuống được. Hai anh em Vũ nhìn nhau. Một lát Vũ hỏi. Bao giờ anh cưới Liêm? Sau cú áp phe. Giữa anh làm gì? Về xếp báo cho mày. Giờ đời có để yên cho anh sống hạnh phúc bên cô Liên không? Làm sao biết được. Nhưng tao tin tưởng rằng tao sẽ sống đến già. Sẽ chống can ngậm píp nhìn con tao đọc sách báo của mày. Này Vũ. Dạ. Em hiểu anh đã ao ước gì không? Thưa anh không. Anh ao ước cái hình ảnh một ông già tay cầm can, miệng ngậm píp, đứng hàng giờ trong hiệu sách, trước cái kệ bày hàng trăm cuốn truyện viết về tuổi thơ của em. Anh xa hãnh diện nói với người cầm cuốn truyện của em. Đọc được lắm. Chuyện của em tôi đó. Nó là chủ tờ báo Nắng Hồng. Vũ chớp mắt thật mau. Giọng nói của nhà văn chuyên về tuổi thơ chìm trong xúc động. Em sẽ cố gắng. Lê Hùng đã móc chiếc Zippo kỷ niệm bật lửa và mồi thuốc. Nó hít một hơi đầy, nhìn lên trần nhà, thở một vòng khói. Đôi mắt nó nhìn theo vòng khói bay mơ màng. Anh mơ ước vậy đó. Chỉ tiếc anh bất tài nên hình ảnh ông già miệng ngậm pít, tay cầm can phải đứng ngắm tác phẩm của người khác. Nó gật đầu. Nhưng người khác là em thì anh cũng phải hãnh diện lắm rồi. Những tác phẩm của em là của anh, phải không Vũ? Vũ muốn ứa nước mắt ra. Vâng. Lê Hùng gạt tàn thuốc. Để rồi anh cứ liên anh thử thời vận một lần xem có thành công không. Anh định viết tiểu thuyết. Ừ. Từ 10 năm nay anh chứa đựng cả 100.000 sự thật phũ phàng. Khi sự thật không nói được ra được thì nó biến thành tiểu thuyết. Điều này là nhà văn. Chắc Vũ đã biết. Vâng. Anh sợ mình thất bại. Sống như anh thì thất bại sao được. Anh chỉ cần một chút kỹ thuật. Gần đây người ta ít chú trọng đến kỹ thuật mà lại để ý đến nhiều tư tưởng trong mỗi tác phẩm. Chắc anh đã đọc cuốn Marquis Palahe của một người Mỹ. Cuốn này là cuốn hồi ký của một du đãng sau trở thành võ sĩ vô địch. Anh muốn viết một tác phẩm lớn, lấy thời gian từ sau Hiệp định Geneva tới nay là bối cảnh. Và nhân vật là những người bằng tuổi anh. Anh muốn viết về sự đổ vỡ của một thế hệ. Ừ, nếu viết anh sẽ đào một cái huyệt sâu để chôn lấp bọn đàn anh, chôn lấp bọn thần tượng của xã hội mình. Chúng bị bợm hết. Thực chất của chúng nó chẳng gì đáng để đàn em sùng bái. Điếu thuốc mới hút quá nửa. Lê Hùng dập đi. Mà chú đừng bất mãn như anh, nghe chưa? Nó mỉm cười. Mọi sự nghiệp trên đời này đều mong manh cả. Chỉ có sự nghiệp văn chương là vững bền, là vĩnh cửu, là tồn tại. Anh mong mỏi Vũ cố gắng đọc, suy nghĩ và viết. Viết cho từ tuổi thơ thôi nhé. Vũ viết cả đời, Vũ cũng không hết đề tài. Cố gắng lên nhé, để anh được ngậm pip, chống can, đứng ngắm những tác phẩm của chú. Vũ lại lặp lại câu nói cũ, em sẽ cố gắng. Lê Hùng hỏi, chiều nay em rảnh không? Vũ suy nghĩ một lát rồi đáp, em có cái hẹn với người yêu. Vâng, tưởng chú rảnh, anh em mình đi coi xuống đường với Liên. Không có gì đặc sắc đâu anh ạ. Chính vì thế anh muốn dùng nó làm món đồ cầu hôn. Hai anh em nhìn nhau, cùng nhếch mép cười. Trong cái tòa soạn nghèo nàn chật chội tối tăm, Vũ tưởng chừng hoa nắng đã nở. Thượng đế vừa ban cho kẻ có lòng một chút ánh sáng làm ngọn đuốc xoay đường đi. Con đường nhỏ hẹp đầy bom mìn vì kẻ phá hoại. Hãy cầm ngọn đuốc, Vũ ơi. Thượng đế đã thương chú, thế nào chú cũng đi hết con đường của chú.
Xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi. Phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu chỉ là
trường hành hạ. Căn nhà nhỏ ở trong ngõ đường Cao Thắng. 10 giờ sáng nhà vắng người, bọn trẻ đi học, bố đi làm, mẹ đi chợ chưa về. Liên ngồi trên chiếc ghế thấp. Chương 29, chương kết. Đoàn biểu tình chiều nay đông hơn mọi buổi chiều trong tuần. Nắng gay gắt, đường nhựa muốn bốc khói. Những khuôn mặt biểu tình đan lại, đàn bà mím môi, con nít nắm chặt tay. Những đôi mắt nhung nai của các em long lanh căm hờn, mà chẳng hiểu căm hờn gì. Tất cả hết những lời phẫn nộ. Phẫn nộ để làm gì? Chắc các em không hề biết. Nhưng các em đã hăng hái phẫn nộ. Lê Hùng cầm tay Liên dắt nàng băng qua đường tới một chỗ gần đám biểu tình nhất. Ở đó nó gặp đủ mặt đàn em. Trẻ con xung phong tiến, cảnh sát tung lựu đạn cay. Những tiểu liệt sĩ trùm mặt bằng những cái túi ni lông phóng mình lên nhặt lựu đạn, ném trả cảnh sát. Trái lựu đạn khác tung mạnh. Một tiểu liệt sĩ nhắm mắt ôm chiếc bao bố đẫm nước nhào lại, chụp lấy trái lựu đạn. Cuộc đàn áp và cuộc chống đối biến thành trò khôi hài dưới ống kính của các phóng viên nhiếp ảnh ngoại quốc. Lê Hùng đau thắt ruột. Buổi chiều ở quê hương Việt Nam đấy, nó chỉ muốn phóng một trái đấm vào mặt tên nào đã dạy trẻ con căm thù. Lê Hùng khoác tay lên vai Liên. Khói lựu đạn cay tỏa ra mù mịt, nước mắt nước mũi khán giả ứa ra. Hình ảnh đám biểu tình mờ đi, con đường rộng mênh mông, và Lê Hùng và Liên và anh em nó mơ hồ nghe tiếng gió quấn ào ạt. Gió quấn cát làm thành trận báo cát lớn. Bọn Lê Hùng khắp thân thể dính đầy cát bỏng. Thấy gì không năm ngựa? Thấy một sa mạc. Có gì trong sa mạc? Chẳng có gì ngoài những cơn lốc cát. Thấy gì không lâm nghiện? Thấy một sa mạc. Có gì trong sa mạc? Có sự nóng bỏng của con người khát cháy cổ. Thấy gì không bình khỉ đột? Thấy sa mạc. Có gì trong sa mạc? Có căm thù. Thấy gì không phòng cao? Thấy một sa mạc. Có ê chề tuyệt vọng. Bạo xoáy mạnh liệt hơn. Cát bỏng tạt vào mặt con người gây ra những vết thương không có máu. Thấy gì chưa Liên? Thấy rồi. Em đã thấy rõ một cây dừa ở xa. Còn anh? Anh thấy gì chưa Lê Hùng? Anh thấy một cây dừa. Một cây dừa có nhiều trái em ạ. Anh thấy đám trẻ thơ khát nước đứng dưới gốc dừa như chúng ta. Và một kẻ trên ngọn cây hái dừa ném xuống. Em thấy không? Đám trẻ thơ uống nước dừa ngon lành quá. Chúng nó quên căm thù và lựu đạn cay rồi. Này em, anh biết tên kẻ đang hái dừa cho trẻ thơ uống. Tin tưởng đi em, con chúng ta sẽ không bơ vơ, như chúng ta sẽ không có sa mạc tuổi trẻ nữa. Duyên này, Phú Nhuận, 30 tuổi.
Đi về đâu, biết về đâu, tìm bóng
quất xa tầm